Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch Hòa thượng Viện chủ, Hòa thượng trụ trì, chư tôn đức chùa Xá Lợi, thưa hội chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2016, nhằm ngày 12 tháng 4 năm Bính Thân Phật lịch 2560. Chúng ta cùng nhau về chùa Xá Lợi để thính pháp trong tuần lễ kỷ niệm ngày ra đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tất cả chúng ta có mặt ở đây, tôi tin là những Phật tử thuần thành. Vì vậy, cứ đến rằm tháng tư thì trong mỗi chúng ta lòng hân hoan phấn khởi để đón mừng bậc đạo sư xuất thế. Hình ảnh Thái tử Sĩ Đạt Ta với bảy bước trên bảy đóa sen xuất hiện trên đời đã trở thành thiêng liêng màu nhiệm, đã trở thành một dấu ấn sắc son trong lòng mỗi người con Phật chúng ta. Ai cũng biết Ngài là một Đông Cung Thái tử, con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Đông Cung Thái tử được hiểu là một vị Thái tử chuẩn bị thừa kế ngai vàng. Nhưng khi mà lớn lên, trong một dịp đi ra ngoài phố thị, thấy cảnh một người già mắt mờ tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù, thái tử cảm thấy ngạc nhiên lắm, tại sao có một cái người lạ kỳ như vậy. Rồi hỏi Sa Nặc, tại sao con người mà lại tóc trắng như kia, mặt nhăn nheo như kia, đi lụ khụ như kia? Sa Nặc nói, con người ai sinh ra rồi cũng phải đến lúc đó, rồi thái tử mai mốt cũng giống y như vậy. Tự nhiên thái tử hoảng hốt, xưa nay chỉ sống ở trong cung vua, hưởng những cái thú vui, nay ra trần thế thấy được những cái cảnh thực tế phũ phàng. Tất nhiên trong cung điện cũng có người, nhưng mà người ở trong cung điện là người được trang điểm, người ăn sung mặc sướng, người với một tướng mạo rất đoan trang, ra thấy cái cảnh thực tế phũ phàng, sốc. Rồi một quãng đường nữa, gặp một người bệnh, nằm ở bên vệ đường, không người chăm sóc, rên rỉ, khổ sở. Tiếp tục câu hỏi với Sa Nặc và cũng nhận được câu trả lời, rồi mai mốt Ngài cũng y như vậy. Một quãng đường nữa, gặp một người chết nằm ở sông Hằng, chuẩn bị đưa vào lò thiêu và sau khi thiêu thì thả xuống dưới sông Hằng. Tiếp tục thắc mắc và rồi cũng nhận được câu trả lời, rồi mai mốt Ngài cũng y như vậy. Có nghĩa là ai trong chúng ta sinh ra rồi cũng già nua, rồi cũng bệnh hoạn và cuối cùng là chết đi. Ngài suy nghĩ, vậy thì sống trên đời này có ý nghĩa gì? Và mục đích của con người sống là để làm gì? Suy nghĩ mãi, không có câu trả lời. Nhưng sau đó thấy được hình ảnh của một vị sa môn, áo vàng, đầu cạo, chân trần, một cái tướng mạo thanh thoát. Thái tử hỏi Sĩ Đạt Ta, ủa tại sao có con người như vậy? Và Sa Nặc mới nói rằng đó là một người tu, một người đã thấy được bản chất vô thường của cuộc đời và đi tìm một cái chân lý sống, đi tìm một con đường bất tử. Như vậy là trong tâm của Thái tử bắt đầu lóe lên ánh sáng. Về nhà xin hoàng thượng và hoàng hậu được đi tu, giống như cái vị sư mà hồi sáng nay có nhìn thấy. Vua không có đồng ý. Vua khóc, hoàng hậu khóc và nói rằng giang sơn này là của con, tài sản này là của con, đất nước này là của con, hà cớ gì phải đi tu? Thái tử mới nói, con sẽ ở lại cai trị đất nước này và ngồi ở địa vị cao nhất trong cái cung vua này. Nhưng phụ hoàng hãy giúp cho con làm sao để trẻ mãi không già, khỏe mãi không bệnh và sống mãi không chết. Ba câu hỏi đó được đặt ra, vua không có câu trả lời. Thế là một đêm thanh vắng chào từ biệt hoàng cung, thái tử xuất gia đi vào trong rừng, mang cái thân tướng của một vị sa môn, và ngài lúc bấy giờ gọi là sa môn Gotama. Trên bước đường tầm sư học đạo, ngài tìm đến những bậc danh sư để học hỏi. Thì thái tử, tức là sa môn Gotama, gặp được một vị thầy rất nổi tiếng tên là Alarakalama. Vị đạo sư này tu về phái Yoga, tức là Yoga. Vị này đạt được vô sở hữu xứ định, tức là cái định thứ bảy ở trong tám cảnh giới thiền, và đó cũng là một cái định thứ ba ở trong thiền tứ không. Người tu hành đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi sau đó là qua tứ không định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Đây là cảnh giới mà Alarakalama đã đạt được. Trong vòng 3 tháng, Gotama đạt được quả vị mà thầy mình đã đạt. Tất cả những kiến giải, những sự chứng đắc của sa môn Gotama, khi mà nói chuyện thì thầy ngạc nhiên, một sự chứng đắc cùng tộc. Cuối cùng Alarakalama đã nói lên điều gì? Lúc mới học đạo, ngài là học trò của ta, nhưng giờ phút này ngài bằng ta, chúng ta là huynh đệ. và Ngài ở lại huynh đệ mình cùng nhau phát triển con đường này, cùng nhau chiêu nạp tín đồ để phát triển con đường chúng ta đi. Sa môn Gautama mới chiêm nghiệm rằng là mình biết tìm giải thoát giác ngộ, chứ mình đâu có đi tìm kiếm cái ngôi vị giáo chủ, đâu có đi tìm kiếm cái ngôi vị đứng đầu của một cái giáo phái. Cho nên Ngài thoái thác, từ chối khéo để tiếp tục đi học đạo, và tìm đến một vị thầy tiếp theo là Uddaka Ramabutta. Vị thầy này cao hơn Alakarama, tức là vị thầy này đạt được cái thiền thứ tư của tứ không định là phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, trong vòng hơn một tháng. Sa môn Gautama cũng chứng đắc quả vị phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Và cũng như vị thầy trước, Uddaka Ramabutta mời Sa môn Gautama ở lại, chúng ta là huynh đệ với nhau để cùng nhau phát triển cái tôn giáo này, cái giáo phái này, bởi vì trí tuệ của Ngài quá siêu tuyệt. Rồi Đức Phật chiêm nghiệm rằng, xin lỗi, lúc bây giờ Sa môn Gautama mới chiêm nghiệm rằng, mục đích của ta đi tìm đạo là để giải thoát được sinh già bệnh chết. Trong khi phiền não vẫn còn, khổ đau vẫn còn, ta không có mơ mộng để đi làm giáo chủ của một tôn giáo. Từ bỏ hai vị thầy thời danh, và Ngài nhận được thông tin là có một nhóm người tu hành rất miên mật, và nếu đi trên con đường này sẽ chứng quả giải thoát. Đó là con đường ép sát khổ hạnh. Bởi vì lúc bây giờ Ngài suy nghĩ rằng, khi một người đi lấy lửa thì lấy hai cái cây khô cà vào nhau, thì hai cây khô này một lúc nó nóng rồi nó bật lửa lên, cây nó thật khô thì nó mới có lửa. Con người cũng vậy, sống mà khỏe mạnh, đầy dục tính, không thể nào có được trí tuệ phát sinh. Cho nên phải ép sát cho tiêu tùy, cho khổ sở thì trí tuệ mới phát sinh. Và lúc bây giờ Ngài đến gặp Kundanya, tức là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là một nhân vật khá nổi tiếng, cùng với bốn người nữa là năm anh em tu khổ hạnh. Và Sa môn Gautama cũng hòa trong năm người này để suốt nhiều năm tu hành khổ hạnh. Càng tu hành càng thấy khổ, càng tu hành càng thấy phiền não. Cuối cùng Ngài thấy con đường cũng chẳng đi vào đâu cả. Cho nên rồi Ngài mới nghiệm ra một điều rằng, khổ đâu ở trong tâm mình, thì hãy chính từ tâm mình mà đi tìm ánh sáng. Phiền não ở trong lòng mình, thì hãy chính từ trong lòng mình mà đi tìm đạo. Không học ai cả, chính mình hãy tự tu và tự chứng. Từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh của năm anh em Kiều Trần Như, Kundanya rất lấy làm tiếc, tiễn một vị thầy, một người bạn xuống chân núi để đi tìm cái con đường mới. Chiều khuất bóng, một người đi xuống núi, một người trở lên đỉnh đồi. Sau khi mà xuống dòng sông Ni Liên Thiền, tắm gội sạch sẽ, uống cái bát sữa của một người con gái Sujata, rồi Đức Phật đến gốc cây Bồ Đề. Ở nơi đó Ngài tĩnh tâm. Suốt 49 ngày đêm Đức Phật thiền quán, thì đêm thứ 49 ngày chứng đạo. Sau khi chứng đạo, hình ảnh đầu tiên mà Đức Phật đi hóa độ chính là hai vị thầy năm xưa Alara Kalama và Uddaka Ramabutta. Nhưng đi hỏi khắp thôn xóm, tìm đến những chốn xưa thì hai vị thầy đã viên tịch. Hình ảnh thứ hai mà Đức Thế Tôn tìm đến để hóa độ chính là năm anh em Kondanya. Khi mà tìm đến thì năm anh em được tin là ông Sa-môn Gautama tìm đến mình. Các vị bàn bạc với nhau là sẽ không tiếp đón một con người phá giới, một con người đã thất bại trên con đường tu, một người đã chối bỏ pháp tu khổ hạnh, thì lý do gì ta phải tiếp? Nhưng mà với năng lượng công đức tỏa sáng của một bậc thánh, của một đấng giác ngộ giải thoát, cho nên khi Đức Phật xuất hiện, không ai bảo ai. Người thì múc nước, người thì lấy khăn để cho Ngài lau mặt, rửa tay. Và Đức Phật có nói: ta đã tìm được đạo, ta đã chứng đạo, và hôm nay đến để giảng pháp cho các ông. Bài kinh đầu tiên Đức Phật nói đó là kinh Chuyển Pháp Luân. Sau khi thuyết pháp, năm anh em Kondanya đã chứng đạo, ngôi Tam Bảo từ đây được hình thành. Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, pháp là bài kinh Chuyển Pháp Luân Tứ Diệu Đế, và tăng là năm anh em Kondanya. Đức Phật chứng đạo được vài năm, khi mà nghe tin là con của mình đã chứng đạo, vua Tịnh Phạn rất lấy hoan làm hoan hỷ và vui mừng, cử những cái đoàn đến gặp Đức Phật để mà thỉnh Ngài về với hoàng cung để thuyết pháp. Đoàn thứ nhất đi không về, đoàn thứ hai đi không về, chín đoàn đi không có ngày về. Quý vị biết sao không? Đi tới đâu gặp Đức Phật thuyết pháp, đi tu ở lại luôn. Có một người thân của Đức Phật ngày xưa thuở còn ấu niên chơi thân với nhau, đó là ông Kiều Phạm Ba Đề. Kỳ này quyết chí là mang sứ mệnh đến để thỉnh Đức Phật về cung vua, đến xuất gia luôn. Nhưng mà cũng còn nhớ là vua thưa thỉnh Đức Thế Tôn về cung vua, cho nên nhận lời Đức Phật về hóa độ cha mình, kế mẫu của mình và hoàng cung. Lần đầu tiên Đức Phật về triều đình, sau ba lần thuyết pháp, vua chứng được thiền thứ ba. Và lần thứ tư nghe vua hấp hối, Đức Thích Ca trở về cung để thăm cha lần cuối và thuyết pháp, cha chứng được quả thiền thứ tư và sau đó Ngài băng hà. Cuộc đời của Đức Phật rất dài, cuộc đời của Đức Phật rất đẹp, cuộc đời của Đức Phật rất sáng. Tôi muốn nhấn mạnh ba điểm trong cuộc đời Đức Phật để trò chuyện với quý vị trong buổi tối hôm nay. Cái điểm thứ nhất là sau khi chứng đạo, Đức Phật đi tìm ai để hóa độ? Hai vị thầy, ông Uddaka Ramabutta và ông Alara Kalama. Thứ nhất là hai vị thầy. Cho đến giờ phút này chưa chắc ai thầy ai, nhưng mà Đức Phật nhớ đến cái đạo lý năm xưa. Cái thủa mình là một con người, cái thủa mình đi tầm sư học đạo, cái thủa mình chưa biết gì, thì Đức Phật tìm đến vị thầy thứ nhất là Alarakanama. Nhờ vị thầy thứ nhất mà ta chứng được vô sở hữu xứ, và nhờ vị thầy thứ hai ta chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cái hình ảnh này dạy chúng ta cái gì quý vị? Hình ảnh này dạy chúng ta về đạo lý làm người. Đức Phật là một bậc thánh giải thoát, Đức Phật là bậc giác ngộ tối hậu, được cả thế gian tôn quý, cho nên gọi là Thế Tôn, là thầy của trời người, cho nên gọi là Thiên Nhân Sư, là người có khả năng điều phục tất cả các pháp thế gian. Ngài là Điều Ngự Trượng Phu, Ngài là Minh Hạnh Túc, công hạnh đầy đủ và trí tuệ đầy đủ. Ngài là Ứng Cúng, xứng đáng để được trời người cúng dường. Ngài là Thế Gian Giải, có thể lý giải tất cả các pháp của thế gian. Ngài là Vô Thượng Sĩ, là một bậc cao tột không còn ai cao tột hơn. Nhưng mà chứng đạo đi tìm lại những người thầy năm xưa để hóa độ. Có thể hôm nay chúng ta làm thầy, nhưng mà trước khi làm thầy thì mình phải làm trò. Mà cái trò đó là mình phải nhớ đến bổn phận của làm trò. Năm xưa mình làm trò thế nào, mình được học cái gì, thì hôm nay mình được tiếp thu cái đó để mà mình vươn lên, mình tiến tới. Cho nên đã là bậc thầy của thế gian, nhưng mà cái chất trò vẫn còn ở trong Đức Phật. Chúng ta tưởng nhớ thầy mình đem quà để mình cúng, mình đem lễ để mình dâng, mình thăm viếng khi bệnh tật. Nhưng mà Đức Phật đến để hóa độ, để cho những cái bậc thầy kia quay về với con đường thánh thiện mà mình đã chứng đắc. Không có món quà gì cao cả hơn là hướng tâm con người quay về với chánh pháp. Nếu chúng ta hướng tâm một người thân của mình về với chánh pháp, đó là món quà lớn nhất. Hướng tâm cha mẹ mình về với chánh pháp, đó là món quà lớn nhất. Trong tất cả mọi thứ quà tặng, hướng tâm về với chánh pháp là món quà lớn nhất. Và Đức Phật đang làm điều đó để báo ân hai vị thầy năm xưa. Cái hình ảnh này khiến cho tôi nhớ lại ông Nguyễn Minh Triết. Lúc mà ông vừa nhận cái chức chủ tịch nước, lúc đầu thì làm bí thư thành ủy ở đây, sau đó về Hà Nội làm chủ tịch nước. Ngay ngày hôm sau, ông chủ tịch nước dẫn thêm một ông bộ trưởng Bộ Giáo dục, tôi nhớ là ông Nguyễn Thiện Nhân, đến quận 9 để thăm cái vị thầy ngày xưa mình học phổ thông. Khi mà lên trên đỉnh cao rồi đó, thì tìm đến cái vị thầy mình để đi thăm. Và ông Nguyễn Minh Triết đã làm điều đó. Thầy của ông Nguyễn Minh Triết ở quận 9. Hôm đó tôi đọc trên một cái tờ báo Tuổi Trẻ, thì trong tờ báo có nói, thầy giáo có nhắc một câu như thế này: ngày xưa chú học toán, tôi biết chú học toán giỏi lắm, nhưng bây giờ cái bài toán trên bàn chủ tịch nước đó, nó phức tạp hơn nhiều, chú phải giải cho được cái bài toán của đất nước mình. Tôi thầm phục một người lãnh đạo khi mà lên cái ngôi vị nguyên thủ, tìm đến cái vị thầy ngày xưa mình đã từng học. Một hành động rất đổi bình thường, nhưng là một cái bài học để đời cho con người. Qua ngày hôm sau nữa, ông Triết đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, đi đến các cái đài liệt sĩ để dâng hương. Tất cả những điều đó để cho chúng ta học. Và Đức Phật ngày xưa, nhiều nghìn năm trước, Ngài cũng đã làm như vậy rồi. Sau khi chứng đạo quả vô thượng, tìm đến hai vị thầy mình để hóa độ. Có thể chúng ta là Phật, có thể chúng ta là thiên nhân sư, là để thế gian tôn kính. Nhưng mà cái ân nghĩa, ân tình trong chúng ta vẫn không quên. Ân nghĩa thì phải đền, nên phải tưởng nhớ. Một hình ảnh rất đẹp để cho chúng ta. Nếu quý vị có làm ông tổng giám đốc, ông chủ tịch hay là ông gì đi nữa, thì quý vị cũng đã từng đi qua cái giai đoạn học trò. Và nếu là xuất gia, có hòa thượng, có thượng tọa, có trưởng lão gì đi nữa, thì cũng phải có những năm tháng lầm tiểu lầm điều. Không có những năm tháng lầm tiểu lầm điều để tu hành thì sẽ không có cái thượng tọa, cái hòa thượng. Quay về để thăm viếng lại những bậc thầy cũ là một hình ảnh rất đẹp, đó là đạo lý của con người. Tôi nghe một câu chuyện mà thấy cũng ngậm ngùi, chạnh lòng. Có một cái cô sinh viên học đại học sư phạm. Câu chuyện xảy ra khá lâu. Và sau khi tốt nghiệp đại học thì đi ra giảng dạy. Cô ta cũng thuộc cả dạng là giáo viên giỏi. Và lúc bây giờ làm cô giáo rồi, tức là làm thầy rồi đó. Đứng ngay cái vị trí mà những vị thầy năm xưa mình đã từng học. Thay vì gặp lại những vị thầy năm xưa đã từng dạy mình: anh cho em cục phấn để qua em dạy. Có nghĩa là cô ta nghĩ rằng là mình là làm cô giáo, mình làm thầy giáo rồi, cho nên là cũng đồng trang lứa. Ngày xưa là thầy nhưng mà bây giờ đồng nghiệp, cho nên cũng anh luôn. Gặp cô giáo dạy mình năm xưa, chị luôn. Đó là một điều chạnh lòng. Đồng nghiệp với nhau, mình có thể gọi thầy gọi cô cũng không sao cả. Bản thân chúng tôi khi mà gặp các thầy giáo cô giáo của những đệ tử của mình, nếu là thầy tôi gọi thầy, nếu là cô tôi gọi là cô. Nó đẹp lắm, kêu nó đẹp lắm, có sao đâu. Mặc dù mình đâu có học. Cái nghề giáo là cái nghề tôn vinh, cái nghề cao thượng. Mình kêu thầy không dạy mình nhưng mà dạy học trò mình, dạy đệ tử mình. Vậy mà vẫn có người khi mà đứng trên bục giảng rồi nhìn những vị thầy năm xưa là với cái vai anh vai chị. Mất đạo lý. Chúng ta càng đứng ở trên cao mà chúng ta càng khiêm nhường thì chúng ta mới đáng được trân quý. Chúng ta mới đáng được trân quý. Chúng ta khoan nói đến vấn đề giải thoát, giác ngộ, vân vân trong đạo Phật. Chúng ta chỉ cần nhìn một hình ảnh một vị đạo sư chứng đạo, tìm đến hai vị thầy năm xưa để hóa độ, đủ để cho chúng ta học rồi. Đủ để cho chúng ta học rồi. Nhưng mà chúng ta học như thế nào? Học như thế nào đây? Khổng Tử là một người học trò cực kỳ giỏi. Ngày xưa Khổng Tử học nhạc, học với một nhạc sư, ông ta tên là Sử Tương Tử. Học nhạc. Khổng Tử là một triết gia. Cái tư tưởng của ông ta đưa ra là để cho con người có cái đối xử, đối thế xử nhân, dạy cái tư cách, cái đạo làm người. Và trong đó nó có cái lễ. Lễ là một cái rất quan trọng. Nhạc cũng là một cái quan trọng. và Khổng Tử đi học nhạc với sự tương tự. 10 ngày thầy mình dạy xong một cái bản nhạc đó, thì sự tương tự nói thôi, thầy thấy chú đã học thuộc rồi, giỏi rồi, đi qua bài khác. Khổng Tử nói dạ chưa, con thuộc cái bản nhạc này nhưng mà con chưa hiểu được những cái sắc, những cái sắc sảo, cái tính nghệ thuật ở trong nó, phải cho con học thêm. Thầy dạy thêm vài ngày nữa. Dạy xong rồi thì thầy nói rằng là cái tính tinh tế sắc sảo nghệ thuật chú cũng đã giỏi rồi, bây giờ mình qua một bài mới. Khổng Tử nói dạ chưa, con học được cái tính tinh tế về nghệ thuật nhưng mà con chưa học được cái tình cảm của bản nhạc nó rót vào trong lòng. Thêm vài ngày nữa, thầy nói thôi được rồi. Khổng Tử nói dạ chưa, cái tình cảm của bản nhạc nó đã thấm vào trong con nhưng mà cái tư tưởng bản nhạc con chưa hiểu. Thêm vài ngày nữa học hết cái tư tưởng bài nhạc, thầy nói thôi bây giờ học qua bài khác được chưa? Dạ chưa, con chưa hiểu được cái tư tưởng của con người sáng tác cái bài này nó như thế nào. Học thêm vài ngày. Một buổi sáng, Khổng Tử rất vui, hớn hở chạy đến thầy. Con đã nhận diện được tác giả này rồi. Con người này có một cái tư tưởng rất lớn, đó là con tư tưởng lấy đức để mà trị thiên hạ. Con người này con hình dung là có một khuôn mặt vuông, tướng rất đạo mạo. Học một bản nhạc biết luôn cả tác giả, biết được tư tưởng, biết được cả thâm ý. Sự tương tự nói như vậy là con đã hiểu chính xác, đó chính là ông Châu Tề Công. Học mà học đến mức đó đó, học đến mức đó đó. Học là phải đào bới cho tới tận cùng của tư tưởng, tận tùng của ngóc ngách. Thành thử cái chất trò của Khổng Tử nó là như vậy. Nhưng đó chỉ là cái chất trò khi còn nhỏ thôi. Lúc mà lớn lên làm thầy cũng xứng đáng là một thầy tuyệt vời. Trong lúc đang ngồi trò chuyện với ông Công Tây Hoa, đang ngồi trò chuyện với Công Tây Hoa, Tử Lộ vô thưa thầy, con vừa nhận được một thông tin, bây giờ thầy thấy là con nên làm liền hay là con phải báo với ai? Khổng Tử nói con vẫn còn cha mình, con vẫn còn anh mình, phải về thưa với cha với anh trước khi làm. Tử Lộ về thưa với cha với anh trước khi làm. Một chập sau, Nhiễm Hữu Giả cũng tới gặp Khổng Tử. Bạch thầy, con cũng có nhận vừa nhận được một thông tin từ việc nhà, bây giờ con làm hay là con phải thưa với ai? Đi làm ngay, đi làm ngay. Thì lúc bây giờ Công Tây Hoa mới suy nghĩ, hai con người trong cùng một câu chuyện mà Tử Lộ á thì Khổng Tử bảo là về thưa với cha với anh, không biết câu chuyện đó nó thế nào. Trong khi đó là Nhiễm Hữu Giả thì Khổng Tử bảo là cứ đi làm ngay. Thắc mắc với Khổng Tử, tại sao vậy? Cũng là hai người đệ tử với cùng một câu chuyện, với một lời thưa, mà tại sao người thì bảo về thưa với gia đình, người ở thì bảo làm ngay? Khổng Tử mới giải thích, Tử Lộ là người thông minh, quyết đoán, tháo vát, giỏi, nhưng mà tánh tình hay bộp chộp lỗ mãng. Vì cái bộp chộp, vì cái lỗ mãng cho nên phải về thưa cha, thưa anh. Nhiễm Hữu Giả là con người rụt rè, nhút nhát, yếu ớt, do dự, thiếu tự tin, cho nên khi mà cơ hội tới bảo đi làm liền, để cho tăng thêm cái phần tự tin và quyết đoán. Câu chuyện đó để nhắc chúng ta làm cái gì? Hiểu từng người đệ tử mà ứng xử. Đó là cái nhìn của vị thầy. Điều này chúng ta vẫn có thể ứng dụng cho con mình. Hai đứa con, ba đứa con, bốn đứa con, không đứa nào giống đứa nào hết. Anh nào mà bạo gan, bạo phổi thì mình phải dạy dỗ làm sao? Mà anh nào mà nhút nhát, rụt rè thì phải dạy làm sao? Cùng là một tình huống nhưng mà mỗi bài học dạy có khác nhau. Cho nên á, trò là phải học cho tới nơi, tới chốn, tới cặn kẽ của sự học. Đã là thầy á, là phải hiểu được cặn kẽ học trò. Cho nên cái thầy, cái trò nó nằm ở chỗ đó. Hình ảnh của Đức Thích Ca Mâu Ni tìm hai vị thầy năm xưa để hóa độ. Hình ảnh của Khổng Tử lúc làm trò học như thế nào, lúc làm thầy dạy như thế nào. Đó là những bài học sáng ngời cho chúng ta. Cho tới giờ phút này nó vẫn còn giữ nguyên giá trị. Nhìn một tí thôi cũng đủ để cho chúng ta học rồi. Đó là trò đối với thầy, thầy đối với trò. Một hình ảnh thứ hai, sau khi mà tìm đến hai vị thầy mình để hóa đạo, nhưng mà hai vị thầy mình mất rồi, thì Đức Thích Ca Mâu Ni tìm đến ai quý vị? Năm người bạn đồng tu phải không? Năm anh em Kundanya phải không? Cái này nó nói lên cái tình gì? Tình bạn. Tình thầy trò. Thầy mất rồi, ta đi tìm bạn. Ta đi tìm bạn. Chính những người bạn mà đã cùng những ngày tháng khổ hạnh, ép sát tu hành. Và cũng chính những người bạn đó cho rằng ta đã bỏ đạo, ta đã thối chí, thì hôm nay phải tìm đến để hóa độ. Tại sao Đức Phật từ bỏ con đường khổ hạnh? Ngài nói cuộc sống này cần phải tránh hai cực đoan. Thứ nhất là sống hưởng thụ quá mức, và thứ hai là ép sát khổ hạnh quá mức. Tránh hai cực đoan, đi con đường trung đạo, nơi đó ta thấy đạo. Khi mà một cái cung đàn mà căng quá thì nó sẽ đứt dây, mà dùng quá thì đàn nó không kêu. Cái gì vừa phải là nó hay, nó đẹp. Một khúc gỗ trôi ở ngoài dòng sông, không đụng bờ bên phải, không đụng bờ bên trái, khúc gỗ nó đi đâu? Nó sẽ ra biển. Đó là con đường trung đạo mà Đức Phật đã thấy, Đức Phật đã đi. Và tìm thầy, thầy mất. Tìm bạn thì bạn hất hủi. Nhưng mà do năng lượng công đức, cho nên không ai bảo ai, đã đến phủ phục và đảnh lễ một đấng tôn quý. Và Ngài đã độ được năm người bạn năm xưa của mình. Hình ảnh đó đẹp quá. Nó đẹp quá đi. Đi tìm thầy rồi đi tìm bạn. Nhưng mà năm người bạn này là một mực quyết chí tu hành. Quyết chí tu hành. Cho nên tâm nó đã phát khởi rồi. Nó đã sáng rồi. Đức Phật chỉ cần kích hoạt một cái nữa thì giác ngộ. Nhờ vậy mà năm vị này trở thành năm vị thánh tăng. Chúng ta, những người sống trên đời, ai trong chúng ta cũng có bạn. Nhỏ thì có bạn học, lớn thì có bạn kinh doanh, bạn hàng xóm, nhiều bạn lắm. Trong cái bạn đó nó có những cái vui và nó có những cái buồn. Nó cho ta những cái hạnh phúc và nó cũng cho ta những khổ đau. Nhưng mà khi mà thường mà ta đạt được một cái gì rồi đó đó, khi mà ta đạt được cái gì đó, đôi khi những cái dở của người bạn nó hiện về, Cái thủa mà tôi không ra gì, cô đó đối xử với tôi như vậy. Cái thủa mà tôi còn hàng vi là đến không tiếc. Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà với Đức Thế Tôn, khi mà chứng đạo rồi thì phải đi chia sẻ cái ánh sáng này cho những người bạn. Hãy chia sẻ cái thành quả tu tập này cho những người bạn. Dù chúng ta có thể biết nhau một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mười năm, nhiều chục năm, thời gian càng dài thì nghĩa tình bạn bè càng sâu đậm. Cho nên tình bạn là một cái tình rất là quý. Đó là một tài sản lớn lắm. Tài sản lớn lắm. Tôi nhớ bài thơ hồi nhỏ đọc hay lắm. Cá bầu cá bạn thêm sức thêm tài, bạn quý ta lắm, ta yêu bạn hoài. Bánh ngọt bể đôi, sách hay chung đọc, bạn thân suốt đời quý hơn vàng ngọc. Thiệt quý hơn vàng ngọc. Nếu mà bây giờ quý vị hình dung lại những hình ảnh năm xưa mà mình có những người bạn, đôi khi tiền bạc mua không được đâu. Chỉ cần một bức ảnh nào đó mà 30 năm trước bây giờ quý vị nhìn lại, những cái điều đó tiền bạc mua không được. Tình người là một trong những tài sản rất quý, rất lớn. Nhưng khổ nỗi không ai nhìn thấy điều đó, không ai biết điều đó. Những cái nó quý đến nỗi mà nó ôm lấy mình không thấy nó luôn. Cho đến một lúc nó vụt khỏi tầm tay rồi, Lấy lại cũng khó. Có những cái lấy lại được và có những cái không lấy lại được. Nhưng mà những cái mà lấy lại được thì nó cũng sức, cũng mẻ, cũng hàng, cũng dán, cũng chấp vá cho nó không còn tròn. Khi mà thân thiện nhau, tất cả những bí mật đều nói cho nhau nghe. Và khi đã quay lưng nhau rồi, tất cả bí mật đều khui hết. Có phải vậy không à, cô bé? Những bí mật xấu là khui ra hết. Khui cho nhiều người càng biết càng tốt, để biết cái bản mặt của nó. Thành thử người ta bảo á, khi á mà thấy bạn mình ngã thì hãy nâng đỡ, chứ đừng chờ người ta tắt thở rồi mới đến đốt nhang. Thì lúc đó có nghĩa lý gì nữa đâu. Nói tóm lại là tình bạn trân quý lắm. Ai đang có bạn hãy trân quý tình bạn. Tí nữa mà kết thúc cái thời pháp này, cầm điện thoại gọi điện đi. Điện thoại nhắn tin, tôi nhớ bạn quá. Nói vậy thôi. Chứ mà cái tình đời, đôi khi cái danh, cái địa vị, cái quyền lợi, một chút hào quang gì đó, người ta sẵn sàng đánh mất, bất chấp. Khi ai đó có một chút địa vị, có một chút quyền lợi, người ta sẵn sàng sát phạt nhau, trừng trị nhau và cô lập loại trừ nhau. Điều đó xã hội này không thiếu. Những bài học cuộc đời bàn bạc trên báo chí, bàn bạc ở khắp mọi ngã đường. Chúng ta người học Phật, hãy tránh những điều đó. Ngay cả những con người viên đảnh phương bào, có hiểu viên đảnh phương bào không? Đầu tròn áo vuông, thiếu tu cũng dễ bị rơi vào chỗ đó. Đó là hình ảnh thứ hai về tình bạn rất đẹp trong cuộc đời Đức Phật. Chúng ta đã thấy được tình thầy trò, chúng ta đã thấy được tình bạn bè. Còn một cái tình trong cuộc đời Đức Phật nữa, đó là tình phụ tử. Đức Phật đã về hóa độ cho cha mình, cho những người thân của mình. Đó là tôi chưa nói, xin Đức Phật ra được 7 ngày, Hoàng hậu Maya qua đời. Và khi qua đời thì Hoàng hậu Maya sinh về vào trời, trời gì quý vị? Đau Lợi. Và Đức Phật đã lên tới cung trời Đau Lợi để thuyết pháp cho mẹ mình. Nhưng thôi, ở trên trời xa quá, mình nói chuyện dưới đất. Đó là Đức Thích Ca Mâu Ni đã về thành Kapilavastu để độ thân phụ của mình. Người đã sinh ra hình hài này, sự sống này, đôi mắt này, lỗ tai này, mũi này, lưỡi này, tấm thân này và cuộc sống này. Phải biết tri ân, phải biết báo ân. Cho dù có làm vua đi nữa thì cũng phải làm con, làm thái tử. Cho dù có làm Phật đi nữa thì cũng phải làm chúng sinh, làm con người. Vì vậy cho nên chứng đạo vẫn nhớ đến đấng sinh thành và về thăm lại Phụ Hoàng. Được 5 năm sau khi chứng đạo, năm Đức Phật 40 tuổi, vua Băng Hà, tức là sinh ra được 7 ngày thái tử Sĩ Đạt Ta mất mẹ, và năm 40 tuổi người mất cha. Tuy là đấng giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái hình ảnh mẹ cha nó sâu đậm lắm, nó thấm đậm trong cái tình cảm của Ngài. Với chúng ta đó, mình thấy được rằng đây là cha mình, đây là mẹ mình. Nhưng mà với đấng giải thoát giác ngộ, không chỉ thấy cha mẹ ở đời này, mà thấy cha mẹ từ nhiều đời nhiều kiếp, trong vô lượng vô số kiếp. Thấy cha mình, mẹ mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy cho nên Đức Phật có nói là tất cả chúng ta đang có mặt ở đây, gặp gỡ ở đây, tiếp xúc ở đây, một đời nào đó, một kiếp nào đó, chúng ta đã từng là cha, là mẹ của nhau. Vì vậy chúng ta phải sống cho tròn cái chữ hiếu với nhau. Có thể trong đời này, đối với cha mẹ mình là hiếu, đối với bạn bè là mình phải nghĩa. Nhưng mà bạn bè hôm nay nó cũng tiềm ẩn một chữ hiếu, mà đời thuở nào đã từng là cha là mẹ của nhau. Quý vị có còn nhớ kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu không? Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành Kỳ Thù Viên Trung, chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28,000. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đáo bán lộ đành rành mắt thấy. Đáo bán lộ có nghĩa là đi được nửa đường, thì Ngài thấy rất rõ. Đống xương khô bỏ đấy lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Cái xứ Ấn Độ ngày xưa có người ta chết bỏ vô rừng cho chim nó ăn, cho nó tiêu hủy đi, rồi nó có những đống xương nó cao lên vậy. Đức Phật nhìn thấy và sụp lại rồi khóc. A Nan mới ngạc nhiên: Thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Và Đức Phật mới nói rằng là: A Nan à, nhìn thấy cái đống xương kia, tự nhiên ta chạnh lòng. Trong đống xương khô ấy có những con người đã từng là cha ta, đã từng là mẹ ta, nay nhìn thấy mà xót. Ta đảnh lễ để báo ân. Một bậc giải thoát giác ngộ mà tại sao rơi giọt nước mắt với một cái đống xương? Đó không phải là giọt nước mắt của bi lụy, của khổ sở, của đớn đau, mà đó là giọt nước mắt tri ân và báo ân. Cái ân tình nó vẫn còn trong một người giải thoát. Nhìn cái giọt nước mắt đó thôi, ta học cả đời. Nhìn một đấng giác ngộ mà sụp lạy đống xương, ta lạy cả đời. Đống xương còn lạy được thì giữa ta với ta hà cớ gì mà không lạy, không đảnh lễ nhau, không chào nhau, không cung kính nhau, không tôn trọng nhau. Đến với nhau trong môi trường, cho dù là ở chùa, cho dù là ở nhà, cho dù ở đâu, ta vẫn có thể chấp hai tay. Sen búp xin chẳng tặng người một vị Phật tương lai. Đẹp quá đi chứ, đẹp. Một vị thầy như Đức Phật mà còn lạy đống xương, thì giữa con người với con người, đó là chưa nói cái Phật tâm Phật tánh nó tiềm ẩn ở trong mỗi chúng ta. Đẹp lắm. Chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta đi chùa, chúng ta học nào là nhân quả nè, nghiệp báo nè, luân hồi nè, diệt trừ tham sân si nè, đạt quả giải thoát giác ngộ. Thôi rồi học, hãy học những cái nhẹ nhàng và bình thường trong cuộc đời của Đức Phật. Người học trò đối với thầy ra sao? Bạn bè mình học ứng xử như thế nào? Cha mình, mẹ mình ứng xử ra sao? Đây là cái đạo lý của con người. Mà cấp độ đầu tiên gọi là nhân thừa. Chúng ta phải thành tựu cho được cái nhân thừa, rồi mình mới bước lên thinh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, rồi tới Phật thừa. Nhân thừa bị khập khiễng thì không thể bước được nữa, không thể bước được nữa. Những hình ảnh sáng ngời trong chúng ta qua cuộc đời của Đức Phật, giáo lý thì vô số, pháp môn tu thì vô lượng. Kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật, chúng ta ôn lại cuộc đời, hành trạng, những bước chân của Ngài. Mỗi bước chân đi đều cho chúng ta học cách hành xử của Đức Phật, để cho chúng ta học cách đối ứng của Đức Phật, để cho chúng ta học đối với thầy, đối với bạn, đối với mẹ cha. Bấy nhiêu thôi, mình đã là con của Đức Phật rồi. Phật đản về, cầu chúc quý vị luôn được sức khỏe, an vui và xứng đáng là những người con của Đức Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp chúng sanh.